Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy trưởng của các lực lượng Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương, vừa có chuyến thăm Úc và ông đã đọc một cái bài diễn văn ở Viện Lowy ở Sydney. Trong đó ông cảnh cáo Úc rằng là Bắc Kinh sẵn sàng gây hại cho các công ty của Úc để trả đũa nếu như mà Canberra tiếp tục lên tiếng chỉ trích những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm. Nhưng mà thực sự ra những cái cảnh báo này thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, phải không anh?
Vâng, cái lời cảnh báo của Đô đốc Philip Davidson, mặc dù ông là một cái sĩ quan cao cấp nhất của quân lực Mỹ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Dĩ nhiên cái lời cảnh báo của ông là có trọng lượng chứ không phải là không, bởi vì nó đến từ miệng của một người có lẽ là hiểu biết về tình hình hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là ông Đô đốc Davidson đã nói một điều mà ai cũng biết, nhưng mà ít người nói ra. Thí dụ như là tác giả Clive Hamilton trước đây cũng có nói về một cái cuộc xâm lăng thầm lặng của Trung Quốc ở Úc chẳng hạn. Thì ông nói về những cái nguy cơ mà Úc có thể sẽ phải gánh chịu nếu mà cứ tiếp tục nhắm mắt giả vờ như không biết, hoặc là cứ phải chiều lòng cái người bạn phương xa với một cái quyền lợi thương mại béo bổ vân vân. Nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc không ngần ngại áp dụng những cái quyền lực cứng hoặc là quyền lực mềm nhằm đạt được cái mục tiêu chiến lược của họ là trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Và dĩ nhiên là đối với Úc, chúng ta cũng thấy rằng là những cái lời cảnh báo của Đô đốc Davidson nó có một cái giá trị, và chúng ta cũng đang chứng kiến là Bắc Kinh đang sử dụng những cái quyền lực vừa cứng vừa mềm đối với nước Úc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực thương mại.
Nhưng mà trong trường hợp là Úc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi chứ?
Vâng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngay cả chính quyền Trung Quốc nữa, bởi vì chúng ta biết là chính quyền và Đảng Cộng sản ở Trung Quốc là một, cũng như là những cái công ty quốc doanh của họ có liên quan đến, dĩ nhiên là có những cái sự là liên quan quan hệ chặt chẽ đối với đảng và chính quyền rồi, nhưng mà đó là những cái công ty đang làm ăn với Úc và họ có thể sử dụng những cái quan hệ giao thương này để gây ảnh hưởng.
Nhưng mà thưa anh, những cái hành động mà Bắc Kinh sẽ lấy làm phật ý mà Úc thực hiện là gì?
Đô đốc Davidson đã trưng dẫn một cái trường hợp là Úc đã bị cấm cảng ở các cái hải cảng của Trung Quốc đối với các cái tàu chở than của Úc đến nước này, sau khi Úc ban hành cái luật ngăn chặn các cái sự can thiệp của người ngoại quốc và một cái quyết định về cái việc mà cấm các công ty Huawei mở mạng lưới 5G ở Úc.
Sự can thiệp của ngoại quốc đây tức là ý nói đến của Trung Quốc đó, thưa anh.
Vâng, rõ ràng là chúng ta đã có nói chuyện về cái đề tài này trong nhiều cái câu chuyện thời sự Á Châu trước đây, và đây cũng là một trong những cái vấn đề mà nó có đã gây ra nhiều cái sự tranh luận cũng như là đã gây ra nhiều cái khó chịu đối với cái tòa đại sứ Trung Quốc ở Canberra.
Nhưng mà thưa anh, sau đó thì thực sự ra Trung Quốc cũng đâu có cấm than đá xuất cảng vào đâu, phải không ạ? Họ chỉ gọi là dằn mặt một chút thôi.
Vâng, rõ ràng là các vấn đề ngoại thương giữa nước này với nước khác, đặc biệt là những cái mối quan hệ song phương có tính cách thương mại đó là đôi bên cùng có lợi hết, thưa anh Quốc Vinh, và họ có thể sử dụng những cái đó trong trường hợp nào mà nó nghiêng cái phần lợi về phía cho mình. Chúng ta hãy nghĩ rằng là Trung Quốc cũng cần than đá của Úc, chứ không phải Úc là không phải Trung Quốc chỉ là cái thị trường tiêu thụ than đá của Úc mà thôi.
Nhưng mà trường hợp cấm công ty viễn thông Huawei, một công ty khổng lồ Trung Quốc tham gia vào cái mạng lưới 5G ở tại Úc thì rõ ràng là chắc Trung Quốc họ đang rất là căm tức cái chuyện này, và không hiểu là Đô đốc Davidson có cảnh báo là họ sẽ làm gì không anh? Bởi vì rõ ràng là chưa thể biết được là Huawei này có tham gia hay không, được tham gia tới đâu. Tại vì một số nơi anh thấy không, chẳng hạn như bên Anh, đó, nó được tham gia miễn là không có vào ở trong cái vòng trong thôi. Thành thử ra là có thể cuối cùng lại ở tại Úc nó cũng vậy sao, mình đâu biết được.
Vâng, thưa anh, thì trong bất cứ một cái quan hệ giao thương nào thì phải có đi có lại, dĩ nhiên là hai bên nó cùng phải có một cái lợi lộc gì đó thì mà họ mới bắt tay nhau cùng làm việc được. Cái trường hợp thí dụ như cái đại công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc chẳng hạn, thì đây là một cái công cụ hay là một cái phương tiện rất là hiện đại, rất là quy mô của Trung Quốc, và họ dĩ nhiên là không có ai có thể có cái câu hỏi là liệu Huawei có những cái liên hệ gì đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay là chính phủ Trung Quốc hay không, bởi vì điều đó nó khá hiển nhiên. Nhưng mà cái sự là quan trọng, cái tầm quan trọng của công ty Huawei như thế nào đối với các cái quốc gia mà họ dự định hợp tác, và nó có ảnh hưởng đến cái an ninh của cái nước đó hay không, hoặc là nó sẽ là một cái công cụ để mà có thể gây áp lực hoặc là gây ảnh hưởng đến các nước đó hay không, là một cái chuyện có thể mình nói đến nhiều tuần lễ cũng chưa hết. Và chúng ta đã từng nói những cái điều này rồi, thưa anh, bởi vì như chúng ta biết là Hoa Kỳ thì cấm hẳn Huawei, nhưng mà một số các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ như là Anh, như là Đức chẳng hạn, và thật tình thì Úc cũng đã có cấm Huawei, nhưng mà cấm là cấm như thế nào, hoặc là nó chỉ cấm ở một cái dạng ở vòng ngoài mà thôi, hay là các cái công ty lớn của Trung Quốc cũng có thể đi đôi hoặc là đi đêm với các cái chính phủ tiểu bang để các cái chính phủ tiểu bang để mà qua mặt chính phủ liên bang về các cái hợp đồng song phương mà như chúng ta đã thấy đối với họ đã làm đối với tiểu bang Victoria và với New South Wales chẳng hạn.
Đô đốc Davidson cũng cảnh báo rằng là đó, quý vị nên coi chừng cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, bởi vì theo ông đó chính là cái phương tiện để mà Trung Quốc có những cái kế hoạch về an ninh đi kèm theo. Thì như anh nói đó, đúng là Trung Quốc bây giờ họ đi với các tiểu bang, họ không cần qua liên bang nữa mà họ đi với từng tiểu bang, và Victoria hay là New South Wales. Thì trong tương lai, nếu như mà cái kế hoạch này được thực hiện mà ông thủ hiến Daniel Andrews của Victoria đã từng giải thích, là cái hợp tác trong cái kế hoạch một vành đai một con đường có nghĩa là các công ty của Úc có thể tham gia đấu thầu cho các cái dự án của cái kế hoạch này. Thưa anh, nó giống như là mưa cứ rỉ rả thì cứ ngày một thấm sâu hơn, đúng không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên người Trung Quốc họ rất là rành những cái chiến thuật gọi là cái chiến thuật nghĩa là mưa dầm gió bất khấm lâu đó, tức là cứ rỉ rả từng ngày thì thế nào nó cũng có một cái sự ảnh hưởng, hoặc là ít ra nó tạo được một cái môi trường nó gần gũi, nó quen thuộc đối với những cái đối tác thương mại của họ. Và cái trường hợp này không phải là một cái trường hợp nó xa lạ gì đối với Úc cả. Thì chúng ta đã thấy cái trường hợp cho thuê cảng Darwin 99 năm rồi bởi một cái chính phủ tiểu bang địa phương mà qua mặt luôn, hay là không có cái sự chấp thuận hoặc là biết trước của chính phủ liên bang chẳng hạn. Và điều này khi mà thủ hướng Daniels công bố rằng là đây chỉ là một cái sự hợp tác mà các cái công ty Úc cũng có những cái quyền lợi trong cái kế hoạch một vành đai một con đường đó, thì nó không phải là một cái điều sai. Nhưng mà dĩ nhiên mà trong một cái sự tiếp cận như vậy, hoặc là trong một cái sự hợp tác làm ăn như vậy, rõ ràng nó có những cái điều kiện, và chính những cái điều kiện này nó tạo ra những cái ảnh hưởng từng bước của Trung Quốc. Và chúng ta đã biết rằng là Trung Quốc không phải là một cái đất nước tôn trọng cái thị trường tự do, cũng như là họ có những cái kế hoạch sẵn của họ trong nhiều năm và cứ kiên trì họ tiến đến cái mục đích như vậy.
Không biết là Đô đốc Davidson có phát biểu gì về tình hình ở Biển Đông hay không, thưa anh? Hình như là ông có cảnh báo rằng là Trung Quốc muốn xây dựng một cái căn cứ quân sự ở trong khu vực này.
Thì ông cũng lưu ý là Úc nên quan tâm đến cái chuyện mà cái khả năng là Trung Quốc sẽ xây một cái căn cứ quân sự ở trên các cái đảo ở Biển Đông. Và rõ ràng là ông nghĩ rằng là phải đưa ra một cái lập trường rõ ràng để bảo vệ cái quyền lợi quốc gia của mình bằng cách là ngăn chặn những cái ý đồ mà xây dựng một cái căn cứ quân sự này trở thành hiện thực.
Nhưng mà ngăn chặn như thế nào bây giờ? Trung Quốc thì thật sự ra họ cũng chẳng bao giờ nói rằng là họ có cái ý đồ đó cả.
Vâng, rõ ràng là Trung Quốc luôn luôn phủ nhận cái việc mà quân sự hóa cái vùng mà Biển Đông, mặc dù rằng là trong thực tế thì họ từ hơn 10, khoảng 10 năm nay đã thực hiện nhiều cái vụ mà bồi đắp là tôn tạo ra những cái thực thể mà họ đang nắm quyền kiểm soát, và người ta cũng thấy những cái bằng chứng khá rõ rệt từ những cái không ảnh vệ tinh cũng như là những cái chuyện mà những cái chuyến tàu hải quân của Trung Quốc đi tuần tiễu trong vùng chẳng hạn. Thì trong cái chuyến đi đến thăm viếng nước Úc này đó, thì Đô đốc Davidson cũng đã có dịp nói chuyện với lại Thủ tướng Scott Morrison cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Úc là bà Linda Reynolds, để hai bên và một cái nguồn tin từ đài BBC, từ đài ABC của Úc cho biết rằng là họ đã thảo luận cái vấn đề là thực hiện các cái chuyến hải hành hoặc là các cái chuyến tuần tra nhân dân gọi là những cái quyền tự do hải hành trong cái khu vực này ở Biển Đông với Thủ tướng Morrison và bà Reynolds.
Nhưng mà thưa anh, Đô đốc Davidson có yêu cầu Úc cùng tham gia với Hoa Kỳ trong các cái chuyến hải hành này không?
Vấn đề này đó thì phát ngôn viên của Thủ tướng Morrison đã không phủ nhận cũng như là không xác nhận là cái vấn đề này có được đặt ra trong cái cuộc nói chuyện giữa Đô đốc Davidson và Thủ tướng Scott Morrison hay không. Và dĩ nhiên chúng ta một khi mà một vị phát ngôn viên của Thủ tướng đã nói như vậy thì chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi, vì không biết rằng là cái vấn đề Úc có theo cái đề nghị hoặc là theo cái chiến thuật của Hoa Kỳ để thực hiện các cái chuyến tuần tra ở Biển Đông nhân danh cái quyền tự do hải hành thì chúng ta cũng không rõ.
Nhưng mà chắc là nếu như có sự yêu cầu mà tôi đoán ra thế nào thì Mỹ cũng yêu cầu thôi, bởi vì cũng ở trong cái liên minh quốc phòng hết mà. Mỹ mà yêu cầu thì Úc cũng tham gia tuần tra ở eo biển Hormuz ở bên Trung Đông chẳng hạn, thì bây giờ Biển Đông thì chắc cũng đâu có gì khác đâu, phải không anh?
Vâng, người ta đang nói là Úc có thể là đang đu dây giữa hai quyền lợi, một cái quyền lợi với đồng minh truyền thống của mình là là Hoa Kỳ, và một cái quyền lợi mới nổi lên đây là một cái quyền lợi thương mại với Trung Quốc, thì không biết là Úc sẽ lựa chọn như thế nào. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là Úc có nhiều cái quan hệ khăng khít hơn với cái người đồng minh ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Bên kia bờ Thái Bình Dương là Hoa Kỳ, bởi vì Úc cũng đã có ký kết những cái hiệp ước quân sự với lại Hoa Kỳ qua cái hiệp ước, thí dụ như là hiệp ước ANZUS chẳng hạn, hoặc là đã có những cái ký kết những cái hiệp ước hợp tác tình báo qua cái tổ chức gọi là Five Eyes chẳng hạn. Thì rõ ràng là đây là những cái quan hệ mà Canberra không thể nào cắt đứt, nếu mà không muốn là nói là phải thắt chặt thêm đối với Washington trong cái tình thế hiện tại.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.